vào cái hình tướng đó thì đó là cũng là thân biến quá, cho nên là 80 tuổi cũng nhập Niết Bàn. Rồi tổ là ông tỳ kheo già, phải không? Nếu mà chấp tổ là cũng là ông, đó là ông thầy Sa Môn người Ấn Độ, không? Có râu mà đeo cái phen đó thì có phải là tỳ kheo già không? À, cho nên tổ là phải cái gì, chứ cái đó là tổ hả? À, cho nên đây đó ngài muốn mình thấy được tổ sống, thấy được Phật sống, chứ không có vậy bám trên cái gọi là cái thân tướng viễn quá đó. Còn ông á là mẹ sanh rồi chăng? Đây tức là còn ông á cũng là cái thân này hay là cái thân mà chẳng có từ ban đầu đó. Nếu mà ông mà cũng nhận cái này nữa thì sao? Đó, thì cũng là cái sanh tử, phải không? À, phải thấy được cái thân từ ban đầu đó. Cho nên đó là coi như là phá những cái chấp tướng. Nếu các ông mà cầu Phật á thì liền bị con ma Phật thu bắt. Còn các ông cầu tổ thì cũng liền bị con ma tổ trói cột. Nếu các ông có cầu á thì đều khổ thôi, chi bằng vô sự. Đó. Nghĩa là ở đây coi như là đoạt đó, đoạt hết, không có cho chỗ bám gì hết. Phật là ông tỳ kheo già, là thân viễn quá, tổ ông tỳ kheo già, có cầu thì đều là bị kẹt hết, cho nên cầu Phật thì bị ma Phật nó bắt, cầu tổ bị ma tổ trói cột. Đó, đây là coi như khiến mình phải dám buông hết mọi cái chỗ nương tựa bên ngoài để mà xoay trở về chính mình. Đó là cái ý của ngài. Còn bám vào cái bên ngoài đó là bỏ mất mình, mà quên những cái chỗ nương tựa bên ngoài, nhảy qua coi như văn tự chữ nghĩa đó, không? Thì sao? Đó. Thì mình phải khéo nhận nơi của mình cái hiểu mà không cần đối tượng đó, hiểu mà không có đối tượng đó, để hiểu đó thì cái đó mới là cái thật. Còn hiểu mà còn phải nương đối tượng đó thì không đối tượng lấy gì hiểu. À, cho nên đó là cái hiểu theo duyên. À, còn hướng ở bên ngoài, đây là phải thấy lại cho mình, phải phát triển, phát minh ra cái hiểu ngay nơi mình mà không cần đối tượng vẫn hiểu, đó mới là cái hiểu thật. Cho nên đây mới nói là có cầu thì điều khổ, đó là chỗ phải nhớ kỹ, nghe không? Nên nghĩa là coi như là đoạt hết, không chỗ cho mình để bám vào cái gì để hiểu hết, không còn chỗ gì để hiểu nữa thì ngay đó là cái gì? Không còn có chỗ gì để cho mình hiểu nữa hết thì ngay đó là còn gì? Hết hiểu không? Hay là còn gì? Đó, thì ngay đó mới là Phật sống, tổ sống. Còn có chỗ hiểu thì đó là hiểu theo duyên ở bên ngoài rồi. Cầu Phật, cầu tổ để mà hiểu đó thì Phật tổ đó là cái gì? Thì Phật tổ đó đây là với ngài thì thấy Phật tổ đó cũng là Phật tổ ở trong kinh điển ghi chép, phải không? Đó, Phật tổ trong kinh điển ghi chép chưa phải là Phật tổ sống. Đây là muốn mình phải thấy Phật tổ sống ngay chính mình đó. Đó. Cho nên thì muốn thấy như vậy thì phải dám buông hết những cái gọi là bám chấp theo duyên bên ngoài. Nhưng mà không phải là buông hết như vậy rồi không còn gì. Cho nên rồi cái đoạn nhân duyên mà của ngài Tôn giả Nghiêm Dương đó đến hỏi ngài Triệu Châu đó, sao ngài đến ngài Triệu Châu hỏi là con nữa là khi không một vật gì để đem đến thì sao? Khi mà không có một vật gì hết để đem đến thì sao? Thì ngài Triệu Châu ngài bảo thì buông xuống đi. Thì ngài Tôn giả Nghiêm Dương ngài nói là đã nói là không có vật gì đem đến buông cái gì, phải không? Đó, thì cái đó là cái mà gọi là coi như là cái khéo léo của ngài Triệu Châu. Ông nói là không có một vật gì để đem đến hết, không? Nhưng mà không biết có thiệt không mà, không? Cho nên bây giờ ngài biểu buông xuống đi, buông sạch hết đi. Nhưng mà ngài Tôn giả Nghiêm Dương ngài nói là đã không có vật gì hết thì lấy gì buông, không? Thì ngài nói thì buông không được thì giác lên đi. Đó. Cho nên khi mà buông sạch hết không còn gì để buông nữa thì ngài đó gánh gác lên đi chứ có gì đâu, phải không? Đó. Cho nên chính đó là cái chỗ mà người mới học đạo thì thấy không nổi, cho nên là lại sợ. Cho nên là tu mà thấy nghĩa là nếu mà bảo rằng buông hết vọng tưởng nghĩa là rồi không biết rồi, buông hết vọng tưởng là không biết rồi, lúc đó là sao, không biết còn biết gì nữa không. có vọng tưởng thì tất nhiên là có đối tượng nào biết rồi thì nó thấy nó còn vui vui, nó còn dễ, rồi buông hết không có gì, không biết nó biết lúc đó thành ra giống ngu ngơ là sao, cho nên sợ. Nhưng mà ở đây á thì buông hết sạch rồi á thì lúc đó thì chân Phật nó hiện tiền, chứ không phải là buông hết rồi không còn gì hết, không nè. Cho nên phải dám buông thì coi như là dám chết đi á thì mới có sống lại, không? Còn chưa dám chết đi, tức là chết đi cái tâm thức này á mà còn nương nương cho nó thì tức là sao, nương nương cho nó tất nhiên là cũng còn để chút cho nó có chỗ duyên mà còn có chút để cho duyên tất nhiên là còn có chút để cho nó sống đó. Thì tất nhiên là còn còn sống trong cái thức đó. Còn mà hết chỗ cho nó sống rồi á thì cái trí chân thật này thì nó mới sống vậy, phải không? Mà cho nên cũng cái này mà ngài Tàu Sơn ngài đáp cho ông Tăng về cây kiếm mà không mũi đó. Ông Tăng hỏi là thế nào là cái kiếm không mũi, phải không? Kiếm mà thì thường thường là kiếm có mũi, đây là nó là kiếm không có mũi. Thì ngài nói là thì cái đó là không có do rèn đúc mà thành, phải không? Cái kiếm không mũi đó thì không có do rèn đúc mà thành, tức là không do tạo tác mà thành, phải không? Kiếm đó là không có do luyện rồi, phải không? Đó. Thì ông Tăng nói vậy chứ thì như vậy thì cái người mà gặp thì sao? Thì ngài nói người gặp thì phải cho nên cũng cái này mà ngài Tàu Sơn ngài đáp cho ông Tăng về cây kiếm mà không mũi đó. Ông Tăng hỏi là thế nào là cái kiếm không mũi, phải không? Kiếm mà thì thường thường là kiếm có mũi, đây là nó là kiếm không có mũi. Thì ngài nói là thì cái đó là không có do rèn đúc mà thành, phải không? Cái kiếm không mũi đó thì không có do rèn đúc mà thành, tức là không do tạo tác mà thành, phải không? Kiếm đó là không có do luyện rồi, phải không? Đó. Thì ông Tăng nói vậy chứ thì như vậy thì cái người mà gặp thì sao? Thì ngài nói người gặp thì phải rơi đầu người gặp nó thì phải rơi đầu. Thì ông Tăng nói còn người không gặp thì sao? Thì ngài nói không gặp á thì cũng mất mạng luôn gặp thì rơi đầu, không gặp thì cũng mất mạng. Thì ông Tăng hỏi lại người gặp á thì rơi đầu thì phải rồi, còn không gặp thì tại sao cũng phải mất mạng? Không gặp lấy gì mất mạng? Thì ngài Tạo Chân ngài mới bảo ông không nghe nói là hay sạch hết tất cả không? Cái đó nó quét sạch hết tất cả, gặp không gặp là hai bên, cái này là nó quét sạch hết hai bên. Thì ông Tăng hỏi vậy trước khi sạch hết tất cả thì sao? Thì ngài nói là mới biết coi kiếm này, đó, sạch hết tất cả thì mới biết coi kiếm này đó. Còn chưa sạch thì còn sống với cái tình thức, cái phân biệt đó. Cho nên ở đây là phải dám gọi là buông sạch hết mọi cái chỗ nương tựa thì cái thật mình mới sống dậy được. Cho nên đây nó là hay là có chỗ cầu thì điều khổ chỉ bằng vô sự thôi. Có một hạng tỳ kheo trọc nói với người học Phật là rốt ráo, ngài đã tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp, viên mãn hành quả mới thành đạo. Ở đây là nói là Phật tất nhiên là cái quả rốt ráo viên mãn đó, tu hành qua ba tăng kỳ kiếp đó. Thì nếu mà nói theo đây thì đó là nói theo nghĩa là đây là cái gọi là Phật này là Phật gì? Đó, Phật này là Phật báo thân, nghĩa là tu hành đầy đủ viên mãn công đức. Còn ngài thì ngài muốn chỉ Phật pháp thân, cái chân thật. Cho nên đây thì ngài đó là người mà nói như vậy đó. Thì các huynh đệ, nếu các ông nói Phật là rốt ráo thì duyên gì sau 80 năm đến giữa sông Lâm nơi thành Câu Thi La nằm nghiêng mà tịch phải không? Đó, nếu mà thấy Phật mà cái thân nghĩa là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó thì như vậy thì đến 80 năm cũng đến giữa sông Lâm rồi nơi thành Câu Thi La nằm nghiêng mà tịch, nay Phật ở đâu phải không? Biết rõ ngài cùng với chúng ta sống chết không khác. Đó, các ông cho 32 tướng 80 vẻ đẹp là Phật thì vậy vị Thánh Vương chuyển lưng lẽ ra là Như Lai. Chuyển lưng Thánh Vương cũng là có 32 tướng tốt cho nên biết rõ chính là quyển hóa, cho nên là có tướng đều là công thật. Do đó mà Kim Cang nói là nghĩa là cái gì có tướng đó, đều là hư vọng, Còn nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng thì đó mới thấy Như Lai. Đây thì mới dẫn cái bài kệ của ngài Phó Đại Sĩ tụng về cái kinh Kim Cang, về cái đoạn gọi là Phật mà phải thấy Phật pháp thân đó. Người xưa nói đây tức là chỉ cho ngài Phó Đại Sĩ đó, Như Lai nêu cao thân tướng là vì thuận theo tâm tình của thế gian. Nghĩa là Như Lai mà sở dĩ nói ra đề cao khen ngợi cái thân tướng tốt đẹp đó là vì thuận theo cái tâm tình của thế gian. Tâm tình thế gian là sao? Sợ người phát sanh đoạn kiến mà tạm lập cái tên rỗng, tức là sợ người thế gian nghe nói tu hành đến rốt ráo rồi, nghĩa là hết phiền não chứng niết bàn rồi á, thì nghĩa là sợ lúc đó là không biết, không còn gì hết, chứng niết bàn rồi thì không biết ra sao, rồi còn có thân nữa hay không, cho nên là sợ sanh cái tâm cái thấy gọi là đoạn kiến, tức là đoạn diệt. Cho nên mới nói là Phật có đủ, nghĩa là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà đầy đủ cái công đức vô lượng, tự nhiên để thấy rằng thành Phật tức là đến tu và rút ráo rồi, không phải là không còn gì hết, thấy không? Mà đến đó là công đức nó đầy đủ. Cho nên giả nói 32 tướng và 80 vẻ đó cũng là cái tiếng suông, đó là cái phương tiện. Có thân chẳng phải là thể giác, không tướng mới chính là thân hình thật. Đó. Có thân là chẳng phải là cái thể giác. Cái thể giác thì nó không có hình tướng, cho nên không tướng mới là thân hình thật. Đó. Rồi cái bài kệ dưới là, coi như cái bài kệ dưới này là để nói theo cái gọi là cái tóm lại cái ý của cái trên này là nói theo cái văn xuôi, chứ còn đúng ra thì đây là cái bài kệ, cho nên cái bài kệ đáng lẽ là phải ở trong cái mặt đơn đó. Bởi vì đây là ngài bài tụng của ngài Phó Đại Sĩ tụng về kinh Kim Cang đó, nhưng mà trên đó là nói về văn xuôi để cho dễ hiểu đó. Thì đây là bài kệ chính: Như Lai nêu thân tướng vì thuận tình thế gian, sợ người sanh đoạn kiến mà tạm lập cái tên suông, giả nói 32 và 80 tiếng rỗng, tức là cũng tiếng rỗng. Có thân chẳng thể giác, không tướng mới thật hình. Tức là cái ý trên đó, tất nhiên là nếu mà nhận 32 tướng 80 vẻ đẹp đó là cái thể giác, đó là lầm. Cũng như nghĩa là bám trên cái hình tướng đó cho là thật thì cũng là mê. Phải thấy thấu qua cái Như Lai mà vô tướng chẳng thật đó thì mới thấy được cái lý thật.